cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Các Vua thứ nhì, đoạn 13, 14 và 15. Các bạn thân mến, chúng ta đến một phân đoạn Kinh Thánh không có êm ả lắm, nhưng nó giúp ích cho đời sống của chúng ta. Phân đoạn đặc biệt này tốt cho những người lãnh đạo đất nước. Chúng ta đang cùng theo dõi hai vương quốc Israel và Judah. Ở miền Bắc có 10 chi phái và thành lập nước Israel. Ở miền Nam có 2 chi phái và thành lập nước Judah. Tại miền Nam được cai trị bởi vua của dòng dõi David. Đây là dòng dõi đi xuyên suốt đến Kinh Thánh Tân Ước, cho đến khi Chúa Giêsu giáng sinh. Như chúng ta đã thấy và tìm hiểu trong phân đoạn trước, dòng dõi David gần như bị tuyệt diệt bởi Athali, con gái của Ahab và Jezabel. Bà đã kết hôn với một vua trong dòng tộc của David. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 13, chúng ta tìm hiểu đến Joacha. Ông là con trai của Jehu, cai trị trên Israel 17 năm. Ông đi theo con đường tội lỗi của Jeroboam trong suốt thời gian cai trị của Joacha, không có một điều gì hào hứng hay nổi bật cả. Nhiều người nghĩ rằng tội lỗi đem đến nhiều sự sôi nổi trong đời sống. Thật ra, tội lỗi chỉ đem đến sự buồn chán mà thôi. Chẳng hạn như một người uống rượu, sau khi say mềm thì đến thì giờ buồn chán, không có ý nghĩa, không có mục đích. Đây cũng là sự thật đối với những ai buông mình vào tội lỗi. Trong khoảng thời gian lịch sử này, Jehoacha rất là nhàm chán vì sự sống sinh động, vui vẻ chỉ có khi được Đức Chúa Trời hành động. Vì thế, ngày nay chúng ta cần có Chúa trong đời sống, trong gia đình và trong đất nước của chúng ta. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 13, câu 1 đến câu 2. Năm thứ 23 đời Joach, con trai Achasia vua Juda, thì Joacha, con trai Jehu, lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 17 năm, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước làm theo các tội lỗi của Jeroboam, con trai Nabat. Tội đã gây cho Israel phạm tội, người chẳng bỏ tội ấy. Jeroboam là người lập con bò vàng cho dân chúng thờ phượng trong Israel. Ông dẫn dân chúng đi khỏi sự thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật và đưa họ đi vào tội lỗi. Khi vua Ahab và hoàng hậu Jezebel lên ngôi vua, họ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Họ đẩy việc thờ phượng thần Ba Anh và phát triển thêm công việc này. Và nó được thực hiện giống như là các hoạt động của ma quỷ. Giờ đây, Joacha giống như cha mình là Jehu, dù không có thờ Ba Anh hay chìm đắm trong tội lỗi như Ahab và hoàng hậu Jezebel, nhưng ông vẫn đi theo con đường của Jeroboam đã đi. Như thế cũng quá tệ rồi. Và Joacha ăn năn. Bởi vì Israel phạm tội nên Đức Chúa Trời đã cho phép vua Syria đến chống nghịch với Israel. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 13, câu 3 đến câu 4. Cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Israel, Ngài phó chúng vào tay Hasael vua Syria và Ben-Hadad, con trai của Hasael, trọn trong lúc đó. Joacha cầu xin Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va nhậm lời người, bởi vì Ngài thấy vua Syria hà hiếp Israel là cách nào. Khi Joacha trong sự khó khăn và nguy hiểm, ông hoảng sợ và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin sự giải cứu, tiếp trợ. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 13 câu 5, Đức Giê-hô-va ban cho Israel một người giải cứu. Dân Israel được thoát khỏi dưới tay Syria và được ở lại trong trại mình như trước. Xin các bạn hãy chú ý đến sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngay trong phút mà vua cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Ngài lắng nghe và trả lời sự cầu nguyện của vua. Ngài giải cứu dân chúng khỏi sự đàn áp của dân Syria. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta cần nhận biết sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Chúa là đấng tuyệt vời. Cho nên tôi kêu gọi các bạn hãy quay trở về cùng với Ngài. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 13, câu 6 đến câu 7 ghi tiếp. Do vậy, chúng không từ bỏ tội của nhà Jeroboam là tội đã gây cho Israel phạm tội. Chúng cứ phạm tội đó, đến nỗi hình tượng ác tặc tê còn đứng tại Samari. Trong cả cơ binh của Joacha, Đức Chúa Trời chỉ chừa lại cho người 50 lính kỵ, 10 cỗ xe và 10.000 lính bộ vì vua Syria có diệt quân Israel và nghiền nát chúng như bụi trong sân đập lúa. Chúng ta thấy sự nhân từ của Chúa trên đời sống của vua Joacha. Khi vua cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Ngài trả lời cho ông. Nhưng sau đó, vua và dân chúng lại tiếp tục đi vào con đường tội lỗi, tiếp tục thờ hình tượng. Vì thế, vua Syria đến tiêu diệt lực lượng của Joacha và vua không còn đủ lực lượng để bảo vệ đất nước nữa. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 13, câu 8 và câu 9 ghi tiếp. Các chuyện khác của Joacha, những công việc người làm và sự mạnh dạn người, thải điều chép trong sách sử ký về các vua Israel. Joacha ăn giấc cùng tổ phụ mình và người ta chôn người tại Samari. Joach con trai người, kế vị người. Đây là lời kỹ thuật về sự chết của vua Joacha. Mỗi khi một vị vua lên ngôi, dân chúng đều tung hô vua vạn tế, vua muôn năm. Nhưng rồi, vị vua đó cũng đến một ngày kết cục, tức là vua đối diện với sự chết. Cho nên, đừng ai nghĩ rằng mình làm vua rồi khỏi chết. Tất cả mọi người đều đến cùng một kết luận này. Cho nên, chúng ta ngày hôm nay cũng phải dọn mình đến thời điểm đó. Joach lên làm vua cho Israel. Ở trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 13, câu 10 đến câu 13. Năm thứ 37 đời Joach vua Juda thì Joach con trai của Joacha lên làm vua Israel tại Samari và người cai trị 16 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội mà cứ làm theo. Các chuyện khác của Joach, mọi công việc người làm, thế nào người đánh giặc cùng với Amasia vua Juda và sự mạnh dạn người làm sao, thải điều chép trong sách sử ký về vua Israel. Joach ăn giấc cùng các tổ phụ người, rồi Jeroboam kế vị người. Joach được chôn tại Samari chung với các vua Israel. tên của vua Joash của Israel cũng có thể phiên âm là Jehoash, vì tên vua cùng với tên vua Joash của Judah. Điều này dễ làm cho chúng ta nhầm lẫn vì hai vua có tên trùng với nhau ở hai vương quốc. Thật khó cho chúng ta biết rõ ai cai trị nơi nào và thời gian trị vì của họ. Nhưng Chúa cho chúng ta việc này với lý do của Ngài. Jeroboam trở thành tiêu chuẩn về điều ác. Khi một vua nào làm điều ác như Jeroboam thì Đức Chúa Trời chắc sẽ đón phạt người đó. Và chúng ta cùng tìm hiểu đến điều kế tiếp. Elise qua đời và lời tiên tri được ứng nghiệm. Tiên tri Elise bị bệnh trong một thời gian và sau đó ông qua đời. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 13 câu 14 ghi tiếp như sau. Elise đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết. Joash vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng: Hỡi cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Tiên tri Elise trở nên một nguồn sức mạnh cho vương quốc phía Bắc. Ông đã giúp đỡ các vua này rất nhiều, và khi tiên tri này bị bệnh, làm cho vua đau lòng và khóc. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 13 câu 15 ghi tiếp. Elise bèn nói với người rằng: Hãy lấy cung và tên. Joash lấy cung và tên. Khi vua Israel đến thăm Elise, ông không phải chỉ nhận những lời an ủi, nhận bông hoa. Elise vẫn còn là một tiên tri của Đức Chúa Trời và ông ban cho vua một sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 13 câu 16 và 17, Elise lại nói với vua Israel rằng: Hãy lấy tay ngươi dương cung. Vua bèn dương cung, rồi Elise đặt tay mình trên tay vua mà nói rằng: Hãy mở các cửa sổ về hướng đông. Joash bèn mở cửa sổ ra. Elise lại nói: Hãy bắn. Người bèn bắn. Bây giờ Elise tiếp rằng: Ấy là cây tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cây tên thắng hơn dân Syri, vì ngươi sẽ đánh dân Syri tại Apec đến nỗi tuyệt diệt chúng. Joash là người không có đức tin, dầu vậy vua khóc cho một tiên tri của Đức Chúa Trời sắp qua đời, và Ngài ban cho vua sự chiến thắng với quân Syri. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 13, câu 18-19, Elise tiếp rằng: Hãy cất tên. Joash bèn cất tên. Elise đã đáp rằng: Hãy đập xuống đất. Joash bèn đập ba lần rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng: Nếu vua đã đập 5-6 lần thì mới đánh dân Syri cho đến tận diệt. Nhưng rài vua sẽ đánh dân Syri 3 lần mà thôi. Bởi vì vua không có đức tin, Đức Chúa Trời ban cho vua sự giải cứu, nhưng sự nản chí làm cho công việc bị bỏ cuộc. Nhiều khi con cái của Đức Chúa Trời đối diện với sự chống đối mà nản lòng rồi bỏ cuộc, giống như thái độ của Joash. Ông chỉ đập mũi tên xuống đất chỉ có 3 lần, nhưng ngưng lại giữa chừng. Đức Chúa Trời mong muốn rằng các bạn hãy tiếp tục đi với Ngài. Nếu các bạn tin Đức Chúa Trời có thể dùng các bạn sẽ trở nên bận rộn trong công tác. Và Elise cho chúng ta một bài học hết sức là thực tiễn. Và điều kế tiếp, chúng ta thấy phép lạ xảy đến ở ngôi mộ của Elise. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 13, câu 20 và 21. Elise qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau có đoàn quân Moab toan vào xứ. Và xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến liền liệng thay vào mộ của Elise. Kẻ chết vừa đụng hài cốt Elise thì sống lại và đứng dậy. Dẫu rằng Elise đã qua đời, nhưng phép lạ của ông vẫn còn được thực hiện. Ông thể hiện một nguồn sức mạnh cho đất nước Israel chứng kiến. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 13, câu 22-23. Trọn đời của Joacha, Hazael vua Sari có hà hiếp dân Israel, nhưng Đức Giê-hô-va có làm ơn cho chúng, lấy lòng thương xót và đói xem họ, vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob, Ngài không muốn tận diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay. Đức Chúa Trời hình phạt Israel qua công việc hạ hiếp của Hazael, nhưng Ngài chỉ cho phép ở một mức độ giới hạn mà thôi. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 13, câu 24-25, Hazael vua Syria băng hà, Ben-Hadad con trai người kế vị người, Joash con trai của Joacha lấy lại khỏi tay Ben-Hadad, con trai Hazael các thành mà Ben-Hadad đã đánh lấy được của Joacha cha người. Joash đánh Ben-Hadad 3 lần và khôi phục các thành của Israel. Nói một cách khác, bởi đức tin của ông mà chiến thắng được những điều này. Đức Chúa Trời đã ban cho ông chiến thắng 3 lần, giống như lời tiên tri của Elise đã báo trước. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến thời trị vì của Amasia vua Judah. Như được tỏ bài trước đây, Amasia là vua tốt và trị vì 29 năm. Mời các bạn xem ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 14 câu 1. Năm thứ hai đời Joash con trai của Joacha vua Israel thì Amasia con trai Joash vua Judah lên ngôi. Với sự kiện hai vua có trùng tên làm cho chúng ta có sự lộn xộn và dễ nhầm lẫn. Nhưng nếu suy xem các bản liệt kê các vị vua sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ ràng hơn. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 14 câu 2 ghi tiếp. Người được 25 tuổi khi tức vị vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem, mẹ người là Jehoada quê ở Jerusalem. Mẹ của Amasia là Jehoada, bà mẹ của vị vua, nhận được phần thưởng khi con trai của mình làm vua tốt và bị đổ lỗi khi con trai của mình làm vua xấu. Amasia là một vua tốt và bà mẹ của ông là một bà mẹ tuyệt vời và nhận lãnh được tiếng tốt từ nơi con của mình. Và trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 14 câu 3. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng như David tổ tiên người, người làm mọi điều của Joash cha mình đã làm. Amasia là con trai của Joash, ông nối ngôi cha làm vua Judah. Và chúng ta được nói cho biết ông làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, dẫu rằng không bằng những tiêu chuẩn mà David tổ phụ của ông đã làm. Và sau đó, chúng ta cũng thấy cảnh nội chiến tiếp tục xảy ra trong khoảng thời gian này giữa hai vương quốc. Và điều này được ghi lại ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 14, câu 4 đến câu 18. Nhưng rất tiếc vì thì giờ có giới hạn cho nên tôi xin lược qua phần kinh thánh này. Và kế tiếp, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 14, từ câu 19 đến 22. Tại Jerusalem có sự phản nghịch với người. Người bèn trốn đến Laki, nhưng người ta sai rượt theo người đến Laki và giết người tại đó. Đoạn, có người chở thay người trên xe ngựa đến Jerusalem và chôn người chung cùng với các tổ phụ người tại thành David. Cả dân Juda bèn lập Asaria làm vua thế cho Amasia, cha người, tuổi người đã 16. Sau khi vua cha ăn giấc cùng các tổ phụ, người xây lại Lê Ác và khôi phục thành ấy dưới quyền của Juda. Amasia chạy trốn đến thành Laki để ẩn thân, để tránh kẻ phản nghịch, nhưng cuối cùng vua cũng bị bắt và bị giết chết. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về Jeroboam đệ nhị lên làm vua Israel. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 14, câu 23-25. Năm thứ 15 đời Amasia con trai Joash vua Judah thì Jeroboam con trai Joash lên làm ngôi vua Israel tại Samari, người cai trị 44 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai của Nabat đã gây cho Israel phạm tội. Người khôi phục bờ cõi Israel từ giáp Hamat cho đến biển đồng bằng theo như lời Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Jonah, tôi tớ của Ngài, và con trai Amitai ở tại Gath Hê-phe. Thưa các bạn, Jeroboam đệ nhị lên ngôi vua nhưng lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Do vậy, vua đã phục hồi lại biên giới của Israel theo như lời của tiên tri Jona, con trai của Amitai. Trong giai đoạn lịch sử này, đề cập đến chức vụ tiên tri của Jona, ông là một người rất là nổi bật và đã viết sách Jona. Điều này xác nhận Jona là một người tiên tri thật sự đã có ở trong Israel. Và cuối cùng, Jeroboam đệ nhị chết và Asachia con trai người lên kế vị. Chúng ta sẽ đi dần đến giai đoạn cuối của đất nước này. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu đến Asaria lên ngôi cai trị ở Judah. Ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 15, câu 1 đến câu 4. Năm thứ 27 đời Jeroboam, vua Israel thì Asaria con trai của Amasia, vua Judah, lên làm vua. Người được 16 tuổi khi lên ngôi và cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va cứ theo mọi điều của Amasia cha người đã làm. Thế mà người không dỡ các nơi cao đi, dân sự cứ cúng tế và song hương trên các nơi cao. Trong nhiều phương diện, Asaria là vua tốt. Do vậy, ông đã làm những điều không nên làm. Ông đã xen vào các công tác của thầy tế lễ. Điều đó khiến ông bệnh phung, như được ghi lại trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 26, từ câu 15 đến 51. Việc làm này khiến cho tiên tri Esai đau lòng khi vua chết, bởi vì tiên tri Esai sợ rằng người nối ngôi Esaria sẽ dẫn đất nước vào con đường thờ lại hình tượng. Dầu vậy thì việc xảy ra với cháu nội của vua đúng như vậy. Chúng ta sẽ để nhiều thời giờ để tìm hiểu thêm về việc Asaria khi học đến sách Sử Ký và sách tiên tri Esai. Thưa các bạn, tại Israel, Sachari lên làm vua. Ông là vua sau cùng của Jehu. Ông bị giết bởi Salum sau khi lên ngôi được 6 tháng. Nhưng sau đó, Salum cũng không tốt hơn gì. Ông lên ngôi chỉ có 3 tháng và bị xóa ngôi và bị giết bởi Menahem. Menahem cai trị được 10 năm và làm điều ác như Jeroboam đã làm. Trong thời gian này, Phung là vua của Sari đến và chống nghịch với Israel. Menahem dâng cho vua 1.000 ta lân bạc để nước được bình an. Đây là một thời kỳ đen tối của đất nước. Sau khi vua chết, Phê-na-hia nối ngôi cha được 2 năm, sau đó bị quan tổng đốc Phê-ca phản nghịch và giết chết. Trong thời gian cai trị của Phê-ca, Tiết-la Phi-lê-xe vua Syri đến và chống nghịch với Israel và chiếm lấy chi phái Naphtali và bắt dân làm phu tù. Phê-ca bị giết bởi Ô-xê, và trong thời gian đó, Giô-tham lên ngôi cai trị trên Giu-đa và ông được nhận là một vua tốt. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 15, từ câu 32 đến 38, nói đến Giô-tham lên ngôi vua Giu-đa. Năm thứ hai đời Phê-ca, con trai của Rê-ma-lia vua Israel, thì Giô-tham con trai Ô-xia vua Giu-đa lên ngôi làm vua. Người được 25 tuổi khi tức vị, cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Giê-ru-sa, con gái Sa-đốc. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều Ô-xia cha người đã làm. Do vậy, người không dỡ các nơi cao, dân sự cúng tế và song hương trên các nơi cao đó. Ấy là Giô-tham xây các cửa thượng của đền thờ Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Giô-tham và những công việc người đều chép trong sách Sử Ký Các Vua Giu-đa. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va khiến cho Rê-xim vua Sê-ri và Phê-ca con trai của Rê-ma-lia hãm đánh Giu-đa. Giô-tham an giấc cùng các tổ phụ người được chôn bên họ tại thành Đa-vít, tổ tiên người. A-cha, con trai người, lên làm vua thế cho người. Giờ đây chúng ta trở lại với các vua Giu-đa là con trai của A-sa-ria, đó là vua Giô-tham. Ông là một vua tốt và Chúa ký thực tên mẹ của vua. Do vậy, vua còn dung dưỡng sự thờ hình tượng và nó dẫn đến cho dân sự bị lưu đày sau này. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng chân thần. Ngài đã phán dạy với dân sự của Ngài không được làm hình tượng và không được thờ hình tượng. Tiếc thay, dân sự của Chúa không chịu lắng nghe, và khi họ vi phạm điều này nhiều lần, cuối cùng sự đón phạt xảy đến cho họ. Tôi mong ước rằng các bạn thấy được bài học lịch sử này mà từ bỏ việc thờ phượng hình tượng, quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật để đời sống của các bạn được phước hạnh. Thân chào quý thính giả, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.